Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 118. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va binh vực tôi chẳng sợ. Loài người sẽ làm chi tôi? Đức Giê-hô-va binh vực tôi, thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi. Nhân đó, tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Các nữ đã vây tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã vây tôi, phải, đã vây tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Họ vây tôi khác nào đoàn ong, họ bị tắt như ngọn lửa gai. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Người có xô ta mạnh, đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ca ngợi Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va, những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi. Vầng đá mà thợ xây loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mắt chúng tôi. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ôi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ca ngợi, đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi đã chúc tụng người. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. Hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về lá thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Hôm nay là bài thứ ba với đề tài Tính cao cả tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Căn cứ trong Cô-lô-se chương thứ nhất, câu 15 đến câu 18. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được tạo dựng nên cả. Ngài có chức muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban đầu sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Mục đích của Kinh Thánh là cho chúng ta biết về Chúa, để chúng ta ăn năn hối lỗi, cho được tha tội và kính sợ tôn thờ Chúa để được hưởng phúc lành vĩnh hằng. Khúc Kinh Thánh hôm nay đặc biệt cho chúng ta biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày xưa hội thánh Côlôse bị các tà thuyết lung lạc, cho rằng Chúa Giêsu cũng chỉ là một trong các vị thần mà con người phải tôn thờ. Khúc Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là một phần của câu giải đáp của sứ đồ Phao-lô về vai trò độc nhất của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong đó, Ngài là đấng chủ tể cao cả, không ai có thể so sánh được. Có ba lời tuyên bố về Chúa Cứu Thế Giêsu được ghi trong các câu thánh kinh hôm nay. Thứ nhất, nói về thần tính thì Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Câu này không có nghĩa hình ảnh cụ thể nhìn thấy được hay đụng chạm được. Ý nghĩa phải thâm sâu hơn nhiều, cũng không phải chỉ giới hạn trong thời gian Chúa Giêsu xuống đời làm người, cũng không phải là quãng thời gian trước khi vào đời. Thực ra Chúa Giêsu đã từng là hình ảnh của Đức Chúa Trời, đang là hình ảnh của Đức Chúa Trời và sẽ còn là hình ảnh ấy đời đời. Cuộc vào đời của Chúa Giêsu không làm cho Ngài trở thành hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, nhưng đã đưa hình ảnh ấy lại gần con người chúng ta hơn. Từ hình ảnh trong nguyên văn Hy Lạp là icon có hai nghĩa. Thứ nhất là giống. Chúa Cứu Thế là hình ảnh của Đức Chúa Trời, tức là giống hệt Đức Chúa Trời, như hình của một đồng tiền khi soi vào gương. Ý nghĩa thứ hai của từ hình ảnh hay icon là bày tỏ hay biểu hiện. Như thế khi ta nói Đức Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, tức là nói rằng bản chất và con người của Đức Chúa Trời đã được biểu hiện trong Chúa Giêsu hoàn toàn. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô mạnh bạo viết trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 6 rằng: vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh quang Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Chúa Cứu Thế Giêsu. Những ai tin Chúa Cứu Thế Giêsu, chiêm ngắm vinh quang Ngài, thì chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh quang Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh quang qua vinh quang, như bởi Chúa là Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 18. Thứ hai là trong quan hệ với vũ trụ thì Chúa Giêsu là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, hay là con đầu lòng của toàn thể tạo vật. Con đầu lòng trong câu này có nghĩa là có trước vũ trụ tính theo thời gian và vượt trên vũ trụ về cấp bậc và giá trị. Nghĩa là Chúa Giêsu hoàn toàn cao cả hơn toàn thể vũ trụ vạn vật. Nhưng khi nói đến con đầu lòng là nói đến việc kế tự, theo như truyền thống gia đình cổ thời. Và như thế, hàm ý về quyền lợi và đặc ân dành riêng. Chúa Giêsu là đại diện của Đức Chúa Trời và cũng là con trai kế tự sự nghiệp. Như vậy, Ngài là Chúa tể cai quản toàn thể tạo vật. Sứ đồ Phao-lô đã nói đến lý do khiến Chúa Giêsu xứng đáng quản trị tạo vật. Đó là con đầu lòng đối với tạo vật, vì Ngài đã làm nên tạo vật. Do nơi Chúa mà tạo vật có hợp nhất, có ý nghĩa và ngay cả sự tồn tại nữa. Có ba chữ rất quan trọng được nói đến ở đây. Những chữ này ta gọi là giới từ. Muôn vật đã dựng nên trong Ngài. Chữ thứ nhất, bởi Ngài. Chữ thứ hai, và vì Ngài là chữ thứ ba. Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, nghĩa là việc sáng tạo xảy ra trong con người của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Chúa là khởi nguyên về điều kiện, là trung tâm về nguyên nhân và nơi chốn về tâm linh của vũ trụ vạn vật. Việc sáng tạo muôn loài vạn vật là do từ nơi Chúa, nghĩa là trong Ngài. Muôn vật đã được tạo dựng nên bởi Ngài, có nghĩa là Ngài là trung gian mà qua Ngài việc sáng tạo hình thành được. Trung gian đây là giữa Thượng Đế với muôn loài vạn vật. Muôn vật lại được tạo dựng nên vì Ngài, nghĩa là Chúa Giêsu là mục đích và lý do mà muôn loài vạn vật được tạo dựng nên. Muôn loài vạn vật được tạo nên là để phục vụ Chúa, góp phần xây dựng vinh quang cho Ngài. Đơn giản hơn là vì Chúa Giêsu mà tất cả đều được tạo dựng nên. Câu 16 đã xác định Chúa Giêsu là đấng sáng tạo. Câu 17 tóm lược lại tư tưởng của câu 15 và 16, nhưng thêm ý về quan hệ giữa Chúa Giêsu và tạo vật. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Chúa có trước, đó là nói về thời gian. Nhưng câu này còn hàm ý là Chúa ở trên tạo vật một bậc. Muôn vật đứng vững trong Ngài hay là nhờ Ngài mà muôn vật được bảo tồn và tồn tại. Chúa Giêsu vừa là nguyên lý phối hợp, lại vừa là sức mạnh duy trì toàn tạo vật. Tạo vật từ Chúa xuất phát và tồn tại trong Ngài như sức mạnh nối kết và trung tâm của tất cả. Nói khác đi, Chúa là nguyên lý kết hợp, đấng khiến cho tạo vật trở thành một vũ trụ, chứ không phải một mớ hỗn độn. Điều thứ ba sứ đồ Phaolô nói đến là tính chất cao cả của Chúa Giêsu đối với tân tạo vật. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Đầu hội thánh, tức là chủ tể của hội thánh. Một mình Chúa là chủ tể của hội thánh, không có ai khác cả. Nhưng hội thánh là gì? Hội thánh trong nguyên văn Ecclesia, nghĩa là hội hay hội chúng. Đây là tập họp tất cả những người đã được Chúa cứu chuộc. Tuy nhiên ở đây, vì hội thánh như một thân thể của Chúa cứu thế, hàm ý ba điều. Thứ nhất là, hội thánh là một cơ quan sống động, gồm có những cơ phận nối kết sống với nhau. Thứ hai là, hội thánh chính là phương tiện Chúa thực hiện các mục đích của Ngài và thể hiện công việc của Chúa. Thứ ba là, hội thánh là sự phối hợp thực hiện giữa Chúa và dân Chúa trong mối liên kết thâm sâu và thực sự. Hai bên tạo thành một đơn vị sống mà theo một ý nghĩa, bên này không thể đầy đủ nếu không có bên kia. Phần thứ hai của câu 18 đưa ra một lý do tại sao Chúa Giêsu lại là đầu của hội thánh. Ngài là ban đầu, sinh trước nhất từ trong những kẻ chết. Chúa Giêsu là đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết và thực sự sống lại mãi mãi. Vì thế Ngài sở hữu một sự sống mới và cao hơn mà dân Chúa sẽ được chia sẻ. Chúa Giêsu đứng đầu đời sống giáo hội. Như thế trong bốn câu kinh thánh ta học hôm nay, ta biết được mấy điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng tạo hóa và muôn vật tạo dựng nên trong Chúa Giêsu, do Chúa Giêsu là vì Chúa Giêsu. Và thứ hai, Chúa Giêsu là chủ tể của hội thánh. Biết như thế, ta cần hết lòng tôn thờ Chúa Giêsu và tôn phục Chúa trong giáo hội. Trong vũ trụ vạn vật cũng như trong giáo hội, không có ai cao trọng hơn Chúa Giêsu. Tôn thờ Chúa Giêsu không phải là cúi lạy trước bàn thờ Chúa hay dâng hương hoa cho Ngài, nhưng là xưng nhận tội lỗi, xin được tái tạo cho thành con người mới và quyết tâm sống theo lời Chúa răn dạy. Hôm nay là ngày Chủ nhật, quý thính giả đã nghe lời Chúa trong thư Côlôse. Quý vị có bằng lòng tôn thờ Chúa Giêsu trong tâm hồn trong đời sống mình hay không. Hãy dâng lên cho Chúa một lời cầu nguyện và đến với Chúa xưng nhận những tội lỗi của mình cho được tha thứ và bằng lòng mời Chúa làm chủ đời sống mình, cam kết cả tuần lễ này sẽ để Chúa Giêsu trước nhất, cao hơn hết, ưu thế trong đời sống của mình và tôn phục Chúa, vâng chọn những điều Chúa răn dạy, không phạm tội và không sống một cuộc đời nhơ nhớp để không thể đứng trước mặt Chúa được. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền bình hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Nơi Cha
đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.